cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Tân ước lược khảo, phần thứ 3. Người dạy là tiến sĩ John M. Stutz.
This is our third session in our panorama and survey of the New Testament.
Đây là bài thứ 3 trong loạt bài Tân ước lược khảo.
Welcome to a survey of the book of John.
Chào mừng quý vị đến với phần lược khảo của sách Phúc âm Giăng.
This is the fourth of four portraits of Jesus Christ.
Đây là bức tranh thứ 4 trong số 4 bức tranh của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh Tân ước.
Now the Gospel of John was written about 20 or 30 years after the first three Gospels.
Phúc âm Giăng được viết vào khoảng 20 hoặc 30 năm sau khi các sách Phúc âm đồng quan đã được viết ra.
In our last session we saw that Matthew, Mark and Luke were somewhat similar in their outline of the life of Jesus.
Trong bài học trước chúng ta đã thấy được rằng các Phúc âm Matthew, Mark và Luke và Luca có những cái nhìn tương đối cũng khá giống nhau về cuộc đời của Chúa Giêsu.
But John is quite different.
Nhưng Phúc âm Giăng thì khác hẳn.
Because the world to which John was writing was quite different from the world 20, 30 years earlier.
Bởi vì hoàn cảnh thế giới lúc mà sứ đồ Giăng viết ra Phúc âm này thì khác hẳn với hoàn cảnh thế giới của các sách Phúc âm đồng quan.
You see, John was dealing with a world deeply influenced by Greek philosophy.
Bởi vì lúc này khắp cả thế giới đều đã bị ảnh hưởng rất nặng về các triết lý của người Hy Lạp.
He was dealing with a world that had come to understand that truth is something that is difficult to get a handle on.
Bởi vì lúc bây giờ thì người ta bắt đầu thấy được rằng sự thật hay chân lý là một điều rất khó để mà người ta có thể hiểu được.
Especially the truth of God.
Nhất là những chân lý liên quan đến Thượng Đế.
To the Greek mind, God was far removed.
Đối với sự suy nghĩ của người Hy Lạp thì Thượng Đế rất là xa vời.
Yes, he may have created the world, but then he kind of just left.
Có thể họ cũng đồng ý rằng có thể Thượng Đế đã tạo dựng nên thế gian này, nhưng mà rồi có lẽ Thượng Đế đã lìa bỏ thế gian rồi.
He didn't really care about what was going on this little planet.
Thượng Đế không còn quan tâm đến những gì xảy ra trên cái phần đất của trái đất nhỏ bé này.
In fact, the Greek view of reality was that there was this spirit world that was far removed from the world in which we have to live.
Và thật ra thì trong cái sự suy nghĩ, trong cái triết lý của người Hy Lạp thì có một cái thế giới thần linh thì hoàn toàn tách biệt hẳn với thế giới thực thể hiện giờ.
And that was the real world.
Và đối với họ thì cái thế giới thần linh đó mới là thế giới thật.
The unseen spiritual eternal world.
Tức là đối với họ đó là thế giới mà người ta không thể thấy được, đó là một thế giới thật, thế giới vĩnh cửu.
The material world was not important.
Trong khi đó thì thế giới thực thể này mặc dù hiện hữu ở đây nhưng mà không quan trọng.
In fact, salvation was to escape from this material world.
Và đối với người Hy Lạp thì cứu chuộc, sự cứu chuộc có nghĩa là được giải thoát ra khỏi cái thế giới thực thể này.
And so it took two avenues to express itself.
Và vì vậy mà họ có hai phương cách để có thể giải đáp.
Self-denial.
Thứ nhất đó là từ chối chính mình.
Deny the flesh.
Tức là khước từ những sự tham muốn của xác thịt, khước từ tất cả những gì xảy ra xung quanh.
Or the other extreme, just enjoy yourself.
Và một cái thái độ khác thứ hai đó là cứ việc hưởng thụ tất cả những gì mình có ngày nay.
Because where's God?
Bởi vì Thượng Đế ở đâu? Đâu có ai biết được Thượng Đế đâu.
And so the gospel now had been going into this Greek world, this Gentile world.
Vì vậy mà Phúc âm của Chúa đang được đi sâu vào trong thế giới của những người ngoại bang với những sự suy nghĩ như vậy.
And how can the gospel be fully and adequately and accurately expressed in this?
Như vậy thì làm sao để cho tin mừng của Chúa cứu thế có thể đi đến và có thể được truyền đạt một cách chính xác, một cách đầy đủ cho một cái thế giới mà bị ảnh hưởng của triết lý Hy Lạp như vậy?
How do you explain a Jewish king to a Gentile world?
Làm sao để có thể giải thích cho một cái thế giới của người ngoại bang có thể hiểu được về một vị vua của người Do Thái như vậy?
It's this background that explains why John is so different than the
Chính
first three gospels.
Chính bởi vì cái bối cảnh, cái hoàn cảnh thế giới, cái xã hội xung quanh xảy ra như vậy mà chúng ta thấy được phúc âm
sang khác hẳn. 9 out of every 10 verses in John are new. You can't find them in Matthew, Mark and Luke.
Và người ta có thể tính được rằng trong số 10 câu của phúc âm Giăng thì 9 câu khác hẳn với các câu của ba sách phúc âm kia.
Now you can pick up in John that he's talking to people who don't understand things that are Jewish.
Và khi đọc sách phúc âm Giăng, chúng ta có thể thấy được rằng tác giả, tức là sứ đồ Giăng, có thể biết được rằng người độc giả, những người đọc phúc âm này không có biết được những vấn đề liên quan đến người Do Thái.
For example, when he says that Andrew said to his brother Peter, "Come, we have found the Messiah."
Chẳng hạn như khi mà Phêrô kêu Andre kêu người anh của mình là Phêrô đến để xem một đấng cứu thế.
He adds an explanation to the word Messiah.
Thì sứ đồ Giăng đã phải giải thích thêm đấng cứu chuộc, đấng cứu thế là ai, là nghĩa là gì?
Which is translated the Christ.
Có nghĩa là đấng Messiah.
That's the Greek word for anointed one.
Có nghĩa là đấng đã được Đức Chúa Trời sức dầu.
He explains, for example, what the word rabbi means.
Rồi Giăng cũng giải thích chữ rabbi nghĩa là gì.
Every Jew knew what a rabbi was.
Tất cả những người Do Thái đều biết rabbi nghĩa là gì mà.
But not a Gentile.
Nhưng mà một người ngoại bang thì không biết.
It means teacher.
Rabbi có nghĩa là thầy giáo.
So it's these sayings, these words that are explained that tell us that we've got an audience that's not just Jewish.
Do đó khi đọc đến những chữ, những câu mà chúng ta thấy sứ đồ Giăng phải giải thích, thì chúng ta biết rằng độc giả của ông là những người không phải là người Do Thái.
Let's look at this interesting gospel.
Chúng ta hãy xem xét lược khảo phúc âm này.
It starts very different than the other three gospels.
Phúc âm Giăng cũng bắt đầu một cách hết sức là khác hẳn với các phúc âm kia.
It starts in the beginning.
Bởi vì phúc âm Giăng bắt đầu từ ban đầu, từ lúc đầu.
Not with the birth of Jesus.
Không phải chỉ với việc Chúa Giêsu giáng sinh ra đời.
Like Matthew
như là
and Luke.
Mark, như là Matthew và Luca.
Not with his water baptism like Mark.
Cũng không phải là như phúc âm Mark bắt đầu với việc Chúa Giêsu được làm báp têm.
Look at verse 1.
Nhưng chúng ta xem trong câu đầu của phúc âm Giăng.
John 1:1.
Phúc âm Giăng chương 1 câu 1.
In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God.
Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời.
What's that got to do with the good news of Jesus Christ?
Điều này có liên quan gì đến phúc âm của Chúa Giêsu?
Everything.
Liên quan nhiều lắm chứ?
Because you see, to the Greeks, that word, the word word,
bởi vì,
was used in a very special way.
Bởi vì đối với người Hy Lạp thì cái chữ ngôi lời đó được dùng một cách hết sức là đặc biệt, với một ý nghĩa hết sức đặc biệt.
It was the word logos.
Đó là cái chữ logos.
It was used of that which holds the universe together.
Và đối với người Hy Lạp thì chữ logos nói là một cái ý niệm mà bao trùm tất cả vũ trụ vạn vật.
The principle that gives order to the universe.
Đây chính là cái nguyên tắc đã tạo nên tất cả những trật tự trong vũ trụ.
So John, being a good missionary,
và sứ đồ Giăng là một giáo sĩ tài giỏi.
He's got to talk in a way that the natives understand.
Do đó mà ông biết rằng ông cần phải dùng cái ngôn ngữ để cho những người dân bản xứ có thể hiểu được.
You understand that?
Quý vị có thể hiểu được.
So John uses a word, logos, that the Greek mind would understand.
Do đó mà sứ đồ Giăng mới dùng chữ logos, ngôi lời, hầu cho người Do Thái có thể, người Hy Lạp có thể hiểu được.
So he's saying this principle that holds the whole world, this universe together, was with God in the beginning.
Do đó mà sứ đồ Giăng bảo rằng cái nguyên tắc mà bao trùm tất cả mọi vũ trụ vạn vật đó chính là ở
In fact, it is God.
Từ ban đầu với Đức Chúa Trời, và chính là Đức Chúa Trời đó.
Then he makes a very amazing statement.
Và sứ đồ Giăng lại nói một câu hết sức là đặc biệt.
It would jar the Greek mind.
Khiến cho người Hy Lạp phải thắc mắc.
This logos that was with God and is God.
Tức là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời.
Through which the whole world was created.
Và qua ngày mà tất cả vũ trụ vạn vật đều được dựng nên.
Has become flesh and dwelt among us human beings.
Và ngôi lời đó đã trở nên xác thịt và sống ở giữa chúng ta.
That's in verse 14.
Đó là được ghi lại trong câu số 14.
And John says we've seen it.
Và Giăng bảo rằng chúng tôi đã ngắm xem ngài.
We've seen the word.
Đã ngắm xem ngôi lời đó.
It's the glory of the Son that came from God.
Đó chính là sự vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
Full of grace and truth.
Đầy sự vinh hiển và chân lý.
Amazing.
Thật là một điều tuyệt diệu.
The God that's so far away.
Đức Chúa Trời là một đấng ở xa vời.
Has shown up in his own world.
Vậy mà Ngài đã xuất hiện ở trong thế gian mà Ngài đã dựng nên.
I think that John had their attention by then.
Tôi tin rằng khi mà viết tới đây thì chắc chắn là Giang đã khiến cho người Hy Lạp phải chú ý.
This is the gospel of the Logos.
Bởi vì đây là phúc âm của ngôi lời của Logos.
The eternal Son of God who became flesh.
Là Con của Đức Chúa Trời vĩnh cửu đã trở nên xác thịt.
The Greeks, God, flesh. This world is evil.
Đối với người Hy Lạp thì họ thắc mắc lắm, làm sao mà thượng đế mà trở nên một người xác thịt? Trong khi đó họ nghĩ là cái thế gian này là thế gian tội lỗi dơ bẩn, mà tại sao thượng đế lại đến?
God's going the wrong way. Salvation is to escape this world, not to come into
it. Và đối với họ thì như vậy là chẳng lẽ là thượng đế đã đi ngược đường hay sao? Lẽ ra cái sự giải thoát phải là thoát ra khỏi thế gian này chứ, tại sao lại thượng đế lại đến thế gian này?
That's how the Gospel of John begins.
Và đó là cái bối cảnh mà Phúc âm Giăng đã được viết ra.
Then he introduces John the Baptist.
Và rồi Giăng giới thiệu Giăng Baptist.
Who talks about the one that he is to bear witness to.
Và Giăng Baptist là người đã nói về đấng mà Giăng sẽ làm báp têm.
One who is the Lamb of God that will take away the sin of the world.
Đấng ấy là chiên con của Đức Chúa Trời, sẽ là đấng cất tội lỗi của thế gian.
Now the Jews would understand that.
Người Do Thái thì chắc chắn hiểu rõ điều đó.
They knew about lambs.
Họ biết về chiên.
They were used for sacrifice.
Bởi vì họ đã từng dùng chiên để làm của tế lễ.
And so annually they would sacrifice lambs.
Bởi vì hàng năm thì họ dùng chiên để làm của tế lễ.
For the forgiveness of their sins.
Để chuộc tội cho họ.
That is when they had a temple.
Tức là khi mà họ còn có đền thờ.
They still have a temple.
Họ vẫn lúc bây giờ họ vẫn có đền thờ.
When Jesus was there.
Khi Chúa Giêsu còn ở đó.
But when John writes, that temple's gone.
Nhưng đến cái thời điểm mà sứ đồ Giăng viết cái phúc âm này thì đền thờ đó đã bị hủy diệt.
This is the one gospel that is written after the destruction of the temple in Jerusalem.
Và đây chính là sách phúc âm đã được viết sau khi mà đền thờ tại Jerusalem đã bị hủy diệt.
Here's the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Đây chính là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian.
Now he's got the Jews' attention.
Và bây giờ thì ông lại được những người Do Thái lưu ý đến.
Now let's go back to that verse that we looked at in the session last time.
Bây giờ chúng ta trở lại với câu kinh thánh mà trong bài học trước chúng ta đã đọc đến.
That helps us understand John's very specific purpose in writing his gospel.
Để giúp chúng ta thấy rõ được cái mục đích chính yếu mà sứ đồ Giăng đã viết phúc âm này.
Let's go to chapter 20 verses 30 and 31.
Chúng ta xem phúc âm Giăng chương 20 câu 30 và câu 31.
Now, Jesus did many things that John didn't write about.
Chúa Giêsu đã làm rất nhiều điều mà sứ đồ Giăng đã không ghi lại.
Verse 30.
Câu số 30.
Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book.
Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đệ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không được chép trong sách này.
But these miraculous signs are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.
Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
This is the gospel of the divine signs.
Đây chính là phúc âm nói về các phép lạ của Đức Chúa Trời.
And John has selected not 19 miracles like we saw in Mark.
Và Giăng đã ghi lại không phải là 19 phép lạ như là chúng ta thấy trong phúc âm Mark.
John chooses just 7.
Nhưng Giăng chỉ chọn 7 phép lạ để ghi lại mà thôi.
Of which 5 are new.
Và trong số đó thì có 5 phép lạ chúng ta không thấy được trong 3 phúc âm kia.
We've not seen them in any of the gospels.
Chúng ta không đọc thấy 5 phép lạ đó trong các phúc âm kia.
Now we need to pay very close attention to these signs because these are to help us understand who Jesus is.
Và chúng ta cần phải chú ý đến các phép lạ này bởi vì các phép lạ này được ghi lại để hầu cho chúng ta có thể biết được Chúa Giêsu là Đấng Christ.
Let's go to the first sign.
Chúng ta xem cái phép lạ thứ nhất.
You find it in chapter 2.
Chúng ta thấy trong Phúc Âm Giăng chương 2.
And it speaks about turning water to wine.
Đây là phép lạ Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu.
Jesus did an amazing thing.
Chúa Giêsu đã làm một điều hết sức kỳ diệu.
He shortened up the process of nature.
Chúa đã khiến cho cái tiến trình thiên nhiên một cách rút ngắn lại.
He went directly from water to wine without a grapevine.
Bởi vì Chúa đã biến từ nước mà ra đến rượu mà không cần phải dùng nho.
And he did it at a wedding.
Và Chúa lại làm điều này ở một cái tiệc cưới.
Now everybody knew that you save the best wine till last.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng người ta sẽ dùng rượu nho thứ tốt nhất để dành đến cuối cùng.
Well, no, you didn't. Jesus did.
Nhưng mà Chúa Giêsu,
you serve the best wine first.
Bởi vì thông thường người ta cho dùng rượu ngon nhất là trước.
And then when they couldn't taste quite so clearly anymore, then you introduce the poorer wine.
Rồi đến khi mà người ta bắt đầu ngà say rồi thì mới bắt đầu cho những cái rượu không ngon nhất.
And so when Jesus changed water into wine, it was so good they said, "What is this? You've saved the best to last."
Và khi mà Chúa Giêsu biến nước thành rượu thì rượu đó ngon đến nỗi mà người ta phải thắc mắc là tại sao lại để dành cái rượu ngon nhất đến cuối cùng như vậy.
Jesus knows how to do a good miracle.
Chúa Giêsu biết cách để làm một phép lạ kỳ diệu và tốt đẹp.
Now what was the purpose of that sign?
Vậy thì mục đích của phép lạ này là gì?
To be a sign.
Để làm một dấu lạ.
A sign of what?
Một dấu lạ cho mục đích gì?
Who he was.
Để cho chúng ta thấy được Ngài là ai.
It says that he did this first of his miraculous signs to reveal his glory.
Câu 11 ghi rằng Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình.
And as a result of that revelation of the glory of God in Jesus Christ.
Và bởi phép lạ đó mà vinh hiển của Chúa Giêsu đã được bày tỏ.
It says that his disciples put their faith in him.
Và Kinh Thánh cũng cho biết đó là các môn đệ đặt lòng tin nơi Ngài.
The disciples are an example of what John wants to happen in the lives of those who read his book.
Và các điều xảy ra trong lòng của các môn đệ chính là điều mà Sứ đồ Giăng muốn xảy ra trong lòng những người đọc Phúc Âm này.
These signs are recorded that you might believe in Jesus as the Messiah, the Son of God.
Các phép lạ này đã được ghi lại để hầu cho chúng ta là những người đọc sẽ tin được rằng Chúa Giêsu chính là con của Đức Chúa Trời.
There's another interesting sign in chapter 6.
Một dấu lạ khác chúng ta thấy ở trong Phúc Âm Giăng chương 6.
When everybody got a free lunch.
Khi tất cả mọi người đều đã được ăn trưa một cách ngon lành.
There was a lack of food.
Bởi vì lúc đó không có thức ăn.
And so Jesus turned a little lunch of 5 loaves and 2 fish to feed everybody. He fed them a full lunch.
Thì Đức Chúa Giêsu đã biến 5 cái bánh và 2 con cá thành ra rất nhiều thức ăn đầy đủ để cho tất cả mọi người ăn một cách no nê.
It says interestingly enough in chapter 6 verse 14.
Chúng ta xem thấy trong câu số 14 của Phúc Âm Giăng chương 6.
When these people saw that miraculous sign, they began to say, "Is this the prophet that's supposed to come into the world?"
Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian.
And so some of the people when they saw these signs that revealed who Jesus was didn't fully understand at first.
Một số những người này khi mà thấy những dấu lạ, những phép lạ Chúa Giêsu làm thì trước tiên thì họ không có hiểu rõ được những điều này là gì.
Yeah, yes, he's a prophet.
Họ tin rằng Chúa Giêsu là một đấng tiên tri.
But he's more than that.
Nhưng mà thật ra thì Chúa còn hơn là một đấng tiên tri nữa.
He's the Messiah, the Son of God.
Ngài chính là đấng cứu thế, là con Đức Chúa Trời.
And so as each sign begins to reveal who Jesus is.
Vậy mà mỗi phép lạ được làm ra càng bày tỏ thêm về Chúa Giêsu.
People began to put their trust in him.
Người ta bắt đầu đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu.
Now some just sought the signs.
Có nhiều người thì chỉ tìm kiếm những dấu lạ mà thôi.
It's great to get a free lunch.
Bởi vì có thức ăn một cách
So Jesus has to say, "I know why you're seeking me."
Một cách tự do như vậy thì thích quá. Và Chúa Giêsu bảo rằng ta biết tại sao các ngươi tìm kiếm theo đuổi ta.
You like the loaves and the fish.
Bởi vì các ngươi thích bánh mì và thích ăn cá.
But that's not the food you really need.
Nhưng mà đó không phải là thức ăn mà các ngươi cần đâu.
I'm the living bread of life that's come down out of heaven.
Ta chính là bánh hàng sống từ trời mà đến.
You need me.
Các ngươi cần ta.
You need more than fish.
Các ngươi cần ta nhiều hơn là cần cá.
You need that which is eternal.
Các ngươi cần những gì vĩnh cửu.
Because the signs were to point beyond themselves.
Bởi vì các dấu lạ thì để chỉ về một cái điều gì đó cao xa hơn.
Now, wouldn't it be foolish if you were driving down a street?
Quý vị thử nghĩ xem, nếu mà quý vị đang lái xe trên đường.
And you saw a sign.
Rồi quý vị thấy một cái bảng chỉ đường.
And you stopped.
Rồi quý vị đứng lại.
And you looked at the sign.
Quý vị nhìn vào cái bảng chỉ đường đó.
What a beautiful sign.
Oh, thật là cái bảng chỉ đường tuyệt đẹp.
It's so colorful.
Có nhiều màu sắc tuyệt đẹp.
It's properly proportioned.
Và rất là ngăn nắp và thứ tự rất là cân đối.
And you never got beyond the sign.
Rồi quý vị cứ đứng đó mà không có đi thêm.
Meanwhile, other people were looking at the sign.
Trong khi đó có những người khác họ nhìn thấy cái bảng chỉ đường đó.
And going beyond it.
Và rồi họ tiếp tục họ đi.
Because they know the sign was pointing beyond itself.
Bởi vì họ biết rằng cái bảng chỉ đường đó để chỉ về cái điều gì sẽ xảy ra ở phía sau.
That's what Jesus wants to happen.
Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn xảy ra đối với các
miracles
dấu lạ này.
Are signs to show him.
Bởi vì các phép lạ này chính là những dấu hiệu để chỉ cho dân chúng, cho người ta biết thấy được về Ngài.
To bring them beyond the fish and the bread.
Để đem người ta vượt qua những con cá, những cái bánh đó.
To he who is the living bread that came down out of heaven.
Để họ có thể đến được với chính Ngài là bánh hàng sống từ trời đến.
That if a man eat of him, participate in him, they will never die.
Hầu cho bất cứ những ai đã dự phần với Ngài, đã ăn bánh hàng sống của Ngài thì sẽ không bao giờ chết nữa.
This is the gospel of signs.
Đây chính là phúc âm của các dấu lạ.
That point to Jesus.
Để hướng dẫn người đọc đến Chúa Giêsu.
That's the purpose of miracles.
Đó chính là mục đích của phép lạ.
Is to point beyond themselves to the miracle worker.
Để hướng người ta nhìn vượt qua cái phép lạ đó để thấy đấng đã làm phép lạ đó.
That we will put our trust in him.
Để hầu cho chúng ta có thể đặt lòng tin của chúng ta nơi Ngài.
Not in the sign.
Không phải là đặt đức tin của chúng ta nơi các phép lạ đó.
But in the Savior.
Nhưng mà đặt đức tin của chúng ta nơi đấng cứu chuộc chúng ta.
Now Jesus also began to explain to them that he was someone that they had heard about in the Old Testament.
Và Chúa Giêsu cũng muốn chứng tỏ cho dân chúng biết rằng Ngài chính là đấng mà họ đã đọc thấy ở trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Now, the Jews would understand this.
Người Do Thái thì sẽ hiểu ngay.
Gentiles may
struggle. Và đối với người ngoại bang thì có lẽ họ sẽ phải khó
hiểu. One day
hiểu.
To the Jewish leaders he said, "Before Abraham was, I am."
Một lần nọ, Chúa nói chuyện với một người lãnh đạo của dân Do Thái. Chúa bảo rằng, trước khi có ba Abraham thì
What?
Đã có ta.
You're not even 50 years old and you're older than Abraham.
Và người đó thắc mắc là ông chưa đến 50 tuổi mà ông lại nói là ông già hơn Abraham.
There's something wrong with this man in his head.
Chắc có lẽ là ông là một người điên chăng?
He's got a demon.
Bị quỷ ám chăng?
He's out of his mind.
Chắc là điên cuồng rồi.
No, before Abraham was, I am.
Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng trước khi có Abraham đã có ta.
Jesus, we know where you came from.
Và họ nói là, ông Giêsu, chúng tôi biết ông ở đâu đến kia mà.
You're not older than Abraham.
Ông không có lớn tuổi hơn Abraham.
Yes, I am.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng ta có trước Abraham.
In fact, I am the way, the truth, and the life.
Thật ra,
no man comes to the Father but by me.
Ta chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha.
What would you have thought?
Nếu quý vị là những người đó, quý vị sẽ nghĩ như thế nào?
You know that word I am was the name of God revealed to Moses at the burning bush.
Quý vị biết rằng cái chữ ta là đó chính là danh xưng của Đức Giê-hô-va khi Ngài hiện ra với Môi-se trong cái bụi gai cháy.
Is this man claiming to be God?
Có phải người này tự xưng mình là Đức Chúa Trời chăng?
The Jews thought so.
Người Do Thái nghĩ như vậy.
So they picked up stones to stone him because he had blasphemed.
Bởi vì vậy mà họ mới lượm đá để ném Ngài, bởi vì đối với họ thì Chúa Giêsu đã phạm thượng.
Blasphemers were to be put to death.
Với tội phạm thượng thì cần phải bị ném đá chết.
But Jesus would slip away from him.
Nhưng Chúa Giêsu đã lẩn tránh đi nơi khác.
This is the gospel of signs.
Đây chính là phúc âm của các phép lạ, các dấu lạ.
The divine Messiah.
Nói về đấng cứu thế, đấng cứu chuộc.
Who speaks of being the I am.
Và Ngài tự xưng là Ngài là đấng tự hữu hằng hữu.
An amazing statement is made in John chapter 14 verse 9.
Một câu hết sức là đặc biệt được ghi lại trong phúc âm Giăng chương 14 câu 9.
One of his disciples asked the question, "Show us the Father and we'll be satisfied."
Một trong những môn đệ của Chúa Giêsu đến nói với Chúa Giêsu rằng, "Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi."
You're always talking about God, your Father. Show him to us.
Họ nói rằng Chúa vẫn thường nhắc đến Đức Chúa Cha, vậy thì xin Ngài chỉ cho chúng tôi biết Đức Chúa Cha.
That's what Jesus says.
Thì Chúa Giêsu trả lời:
Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?
Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ Cha cho chúng tôi?
What?
Chúa nói vậy nghĩa là sao?
He that has seen Jesus has seen the Father.
Ai đã thấy Chúa Giêsu tức là thấy Đức Chúa Cha.
That's what it
says. Đó chính là điều mà Kinh Thánh ghi lại.
Jesus put a face on the Father.
Đã nói Chúa Giêsu chính là gương mặt của Đức Chúa Trời.
If you have seen Jesus, you have come to know what God is like.
Nếu quý vị đã thấy Chúa Giêsu, tức là quý vị đã thấy được Đức Chúa Trời.
A number of years ago, I met a young man who was from India.
Cách đây nhiều năm, tôi gặp một người thanh niên từ Ấn Độ.
He told me that all his life he had sought to know the true God above all gods.
Anh ta kể với tôi rằng trong nhiều năm qua, anh ta đang tìm kiếm một Đức Chúa Trời của tất cả mọi thần.
In India, they worship many gods.
Và tại Ấn Độ thì người ta thờ phượng rất nhiều thần.
But this young man said, "I knew there must be one God over all the gods."
Nhưng người thanh niên này bảo rằng, tôi tin rằng phải có một vị thần mà trên tất cả các thần này.
I want to know that God.
Tôi muốn biết vị thần đó.
And so he would fast.
Và anh ta kiêng ăn.
He would meditate.
Anh ta tĩnh tâm.
He would pray.
Anh ta cầu nguyện.
But nothing happened.
Nhưng mà không có gì xảy ra cả.
He came to the United States of America to study nuclear engineering.
Anh ta đi đến Hoa Kỳ để học về ngành kỹ sư
and he didn't like it here.
Kỹ sư nguyên tử, nhưng anh ta không thích nước Hoa Kỳ đây.
And he was writing a letter one day to his father saying, "Please send me money so I can come back home."
Và hôm đó anh ta viết thơ cho cha và xin cha gửi tiền qua để anh ta có thể trở về nước.
And suddenly he heard a voice calling him by his name.
Và bất thình lình anh ta nghe có một cái giọng nói kêu tên anh ta.
His name was one of the major gods in India.
Bởi vì tên của anh ta là tên của một vị thần quan trọng.
He'd been named after that god by his parents.
Và bố mẹ của anh ta đã đặt tên của vị thần đó cho anh ta.
The voice called him by that name.
Và cái giọng nói đó đã kêu anh ta bằng cái tên đó.
Rama, Rama.
Rama, Rama.
I am the one whom you are seeking.
Ta là đấng mà con đang tìm kiếm đây.
He turned around to see who was talking to him.
Và anh ta quay lại để tìm xem cái người mà đã nói với mình là ai.
And he couldn't see a face.
Và anh ta không tìm thấy ai cả.
There was a bright light.
Nhưng chỉ có một cái ánh sáng mà thôi.
And he heard these words.
Và anh ta nghe những câu nói này.
I am Jesus Christ.
Ta là Jesus Christ.
I am the one you have been seeking.
Ta là đấng mà con đang tìm kiếm.
He told me sometime after that experience.
Và anh ta đã kể lại cho tôi nghe sau cái kinh nghiệm đó.
He said, "John, all my life I had been seeking to know God."
Anh ta bảo rằng, thưa anh, ông John, tôi đã suốt cả cuộc đời tôi tìm kiếm Chúa.
And that one day in my room, I met Jesus Christ.
Và cái ngày hôm đó, đêm hôm đó, ở trong phòng của tôi đã gặp Chúa Giêsu.
I no longer am looking for God. I have found Him.
Tôi không còn tìm kiếm Đức Chúa Trời nữa, bởi vì tôi đã gặp Ngài.
He has revealed the Father to me.
Bởi vì Chúa Giêsu đã bày tỏ cho tôi biết Đức Chúa Cha.
That's what Jesus is saying.
Đó chính là điều Chúa Giêsu đã bảo.
In Jesus Christ, we meet God.
Trong Chúa Giêsu, chúng ta gặp Đức Chúa Trời.
The Word that became flesh.
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.
John writes this that we might believe that Jesus is the Messiah, Son of Living God.
Sứ đồ Giăng đã viết điều này để hầu cho chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, là Con Đức Chúa Trời.
Jesus made claims that only God can make.
Chúa Giêsu đã tự xưng những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tự xưng mà thôi.
Forgive sin.
Chẳng hạn như Chúa tha tội.
Raise people back to life who had died.
Chúa đã nâng người chết sống lại.
His words would judge people.
Và lời của Chúa sẽ đoán xét nhân loại.
You see, through his miracles,
và qua những phép lạ của Chúa Giêsu đã làm,
through his teaching,
qua những sự giảng dạy của Chúa Giêsu,
through his claims,
qua những lời tự xưng của Chúa Giêsu,
there's no other conclusion that we can come to.
Chúng ta không thể đi đến một kết luận nào khác.
That in Jesus Christ dwelt all the fullness of the Godhead bodily.
Ngoại trừ kết luận rằng trong Chúa Giêsu là tất cả đầy dẫy những sự vinh hiển, những sự đầy trọn của Đức Chúa Trời.
What an amazing revelation!
Đây là một sự mặc khải tuyệt diệu của Đức Chúa Trời.
That he through whom the worlds were created.
Rằng qua Chúa Giêsu là đấng mà thế gian đã được dựng nên.
Has appeared within that world.
Thì chính Ngài đã xuất hiện ở trong thế gian mà Ngài đã dựng nên đó.
As a human being.
Ngài đã trở nên một con người như chúng ta.
That's the miracle.
Đó chính là một phép lạ.
That John wants people to come to understand.
Mà Sứ đồ Giăng đã muốn cho mọi người có thể đến và hiểu và nhận.
Now this is the gospel of the Logos.
Đây chính là phúc âm về ngôi lời.
The gospel of the divine Messiah.
Phúc âm về đấng cứu thế.
And therefore we could call it an evangelistic gospel.
Và do đó chúng ta có thể gọi đây là phúc âm của sự cứu chuộc.
If any part of scripture is written to make us wise unto salvation through faith in Christ, the gospel of John is.
Nếu có một phần nào của Kinh Thánh mà giúp cho chúng ta khôn ngoan để được sự cứu chuộc bởi đức tin trong Chúa Giêsu thì phúc âm Giăng chính là đoạn Kinh Thánh đó.
It's this interesting gospel that has the most well-known verse in it.
Đây là sách phúc âm mà có rất nhiều những câu kinh thánh, có câu kinh thánh mà tất cả chúng ta đều thuộc.
John 3:16.
Đó là phúc âm Giăng chương 3 câu 16.
For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai, bất cứ ai, tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.
And you watch people begin to understand that.
Và chúng ta có thể thấy được có những người bắt đầu dần dần có thể hiểu được câu này.
They put their faith in him.
Họ đặt đức tin nơi Chúa Giêsu.
And the gospel comes to the climax in chapter 20.
Và phúc âm Giăng đi đến tột đỉnh ở trong chương 20.
Where Thomas, one of the disciples, makes an amazing statement.
Thì Thomas là một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu đã nói một câu nói hết sức kỳ diệu.
Let's turn to it in our Bibles, John 20:28.
Phúc âm Giăng chương 20 câu 28.
This is why John wrote his gospel.
Đây chính là lý do mà Sứ đồ Giăng đã ghi lại phúc âm này.
That we would come to understand what Thomas came to understand.
Hầu cho chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu như là Thomas đã hiểu Chúa Giêsu.
When the resurrected Christ showed his scars to Thomas.
Khi Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài chỉ cho Thomas những dấu đinh trên tay của Ngài.
To show him that this was the same person that had been crucified on that cross.
Để chứng tỏ cho Thomas biết rằng Ngài chính là đấng đã chịu đóng đinh và chịu chết trên thập tự giá.
It wasn't a ghost.
Ngài không phải là một thần linh.
It was Jesus Christ.
Nhưng mà Ngài chính là Chúa Giêsu.
Thomas, look.
Ngài bảo rằng Thomas hãy nhìn xem đây.
See the nail prints?
Thấy rằng những dấu đinh trên tay ta.
And what did Thomas do?
Và Thomas đã làm gì?
He fell down and said, "My Lord and my God."
Và Thomas đã kêu lên rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.
That's why John was written.
Đó chính là mục đích mà sách Phúc âm Giăng được ghi lại.
That we would bow and claim him as Lord and God.
Hầu cho chúng ta có thể quỳ gối xuống và phụ phục trước mặt Ngài và xưng rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời.
That takes a revelation from God to understand that.
Đó là một điều đòi hỏi phải có sự mặc khải của Chúa thì chúng ta mới có thể hiểu được.
Remember the story of the apostle Peter?
Câu chuyện của sứ đồ Phi-e-rơ.
Jesus has said to his disciples who had been following him for 3 years.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài là những người đã theo Ngài trong suốt 3 năm.
Who do people say that I am?
Chúa hỏi rằng người ta nói ta là ai?
Well some say you're a prophet, you're Jeremiah or you're one of the great men of the Old Testament.
Họ trả lời rằng có người thì bảo rằng Chúa là một vị tiên tri, có lẽ giống như những tiên tri trong thời Cựu Ước vậy.
But who do you say that I am?
Nhưng Chúa Giêsu hỏi rằng nhưng mà các ngươi thì nói rằng ta là ai?
I know who you are, said Peter.
Và Phi-e-rơ bảo rằng lạy Chúa con biết Ngài là ai.
You are the Christ. You're the son of the living God.
Ngài là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời hằng sống.
Now you remember what Jesus' answer was back to Peter?
Quý vị có nhớ Chúa Giêsu trả lời cho Phi-e-rơ lúc bấy giờ như thế nào không?
You didn't figure that out as a human being.
Bởi con không hiểu được điều đó bởi chính mình con đâu.
My Father in heaven revealed that to you.
Nhưng chính Cha ta ở trên trời đã bày tỏ cho con biết điều đó.
Understanding who Jesus is must come by divine revelation. It cannot come by human reason.
Cần phải có một cái sự mặc khải từ Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể hiểu được Chúa Giêsu là ai, chứ chúng ta không thể nào dùng trí khôn ngoan của con người mà hiểu được.
No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
Không ai có thể xưng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là Chúa của mình mà nếu không nhờ Đức Thánh Linh làm việc trong lòng.
For 7 months I had a Bible study with a young man who had become a part of a cult of false teaching.
Trong vòng 7 tháng tôi đã cùng học Kinh Thánh với một thanh niên mà thanh niên này đã theo một nhóm tà giáo.
He believed, his group believed that Jesus was better than man, but not as good as God.
Và anh ta đã theo một cái nhóm người mà họ tin rằng Chúa Giêsu chỉ hơn loài người thôi nhưng mà không có phải là Đức Chúa Trời.
Kind of in between God and man.
Đối với họ thì Chúa Giêsu giống như là ở khoảng giữa của loài người và Đức Chúa Trời vậy.
Not fully human and not fully divine.
Không hoàn toàn là một con người mà cũng không hoàn toàn là Đức Chúa Trời.
For 7 months we had a Bible study in the New Testament.
Và trong 7 tháng chúng tôi cùng học Kinh Thánh với nhau trong Thánh Kinh Tân Ước.
And I took him through all the passages that point out who Jesus is.
Và tôi đã hướng dẫn cho anh ta tất cả những câu Kinh Thánh để giúp anh ta có thể thấy được Chúa Giêsu là ai.
In fact, I did my homework.
Và thật ra thì chính tôi cũng đã phải học rất nhiều.
I came up with a 12-page paper that literally quoted all the verses in the New Testament, particularly in John, showing that Jesus is God.
Và tôi đã phải đánh máy ra một bài 12 trang, trong đó tất cả là những cái câu kinh thánh, phần lớn là trong Phúc Âm Giăng, cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời.
And I thought for sure I could change his mind.
Và lúc đó thì tôi tin rằng chắc chắn rằng anh ta sẽ phải đổi ý khi mà xem những câu kinh thánh này.
It didn't happen.
Nhưng mà điều đó đã không xảy ra.
It didn't happen.
Điều đó không xảy ra.
I learned a lesson.
Và tôi học được một điều.
No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit.
Không ai có thể xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa mà nếu không được Đức Thánh Linh cảm động trong lòng để nói điều đó.
It takes a divine revelation.
Bởi vì đòi hỏi phải có một sự mặc khải từ Đức Chúa Trời thì người ta mới tin Chúa Giêsu.
Jesus said, if anyone chooses to do God's will, then he will find out whether I speak on my own or I speak by the Father.
Chúa Giêsu bảo rằng ai mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ biết được rằng ta có phải là đấng đã được Đức Chúa Trời sai đến hay không.
See, Thomas wanted to know.
Thomas thì muốn biết.
He had chosen to do God's will.
Tức là Thomas đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
And to him came the revelation.
Và Đức Chúa Trời đã mặc khải để cho Thomas hiểu về Chúa Giêsu.
My friend Rama.
Người bạn của tôi, anh Rama.
Was a sincere seeker of truth.
Là một người đã thành thật tìm kiếm chân lý của Chúa.
He wanted to know and do the will of God.
Anh ta muốn biết về ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn đó của Chúa.
To him came the revelation.
Và Chúa đã mặc khải, đã bày tỏ chính mình Ngài cho anh ta.
These are written that we might have that revelation.
Và những lời của Phúc Âm Giăng được ghi lại để cho chúng ta có thể có được sự mặc khải của Chúa.
Now I want to conclude this session with an interesting dilemma, problem.
Tôi muốn chấm dứt bài học này với một cái nan đề đưa ra cho quý vị.
Who is Jesus Christ?
Chúa Giêsu là ai?
Whose son is he?
Ngài là con của ai?
He said that he was the son of God.
Chúa Giêsu tự xưng rằng Ngài là con Đức Chúa Trời.
Anyone that had seen him had seen the Father.
Bởi vì ai thấy Ngài tức là đã thấy Cha.
He worked marvelous miracles.
Ngài đã làm rất nhiều những phép lạ kỳ diệu.
He also made claims that are very unusual.
Nhưng Ngài cũng tự xưng những điều hết sức lạ lùng.
He was always talking about himself.
Bởi vì Ngài lúc nào cũng tự xưng mình.
I am the good shepherd.
Ta là đấng chăn chiên hiền lành.
I am the bread of life.
Ta là bánh hàng sống.
I am the living water.
Ta là nước hàng sống.
And I am before Abraham.
Và ta hiện hữu trước khi có Abraham.
Now when you hear and see all that.
Khi mà quý vị nghe và thấy được tất cả những điều đó.
What's your conclusion as to who Jesus is?
Thì quý vị đi đến kết luận như thế nào về Chúa Giêsu là ai?
You only have really four alternatives.
Quý vị chỉ có bốn kết luận mà thôi.
This whole story is a legend. It's a fairy tale. It never happened. It's a once upon a time story.
Thứ nhất thì câu chuyện về Chúa Giêsu chỉ là một cái truyền thuyết, một câu chuyện hoang đường người ta đã đặt ra mà thôi.
Now some people believe that.
Có những người thì tin như vậy.
They think that this whole story in the Bible is something that was made up.
Họ tin rằng câu chuyện về Chúa Giêsu chỉ là một câu chuyện mà người ta đã đặt ra.
These stories that we have for children, we call them fairy tales.
Mà là những câu chuyện cổ tích mà người ta thường kể cho trẻ em nghe.
So it never really happened.
Tức là những câu chuyện mà không có thực sự xảy ra.
It's not historical.
Không có dựa trên lịch sử.
But do you know that the proof or the historicity or the fact that this actually happened is better proven than any other ancient stories?
Nhưng mà quý vị có biết được rằng tất cả những điều liên quan đến Chúa Giêsu đã được chứng minh một cách rõ ràng hơn là tất cả những biến cố nào đã xảy ra trong quá khứ không?
Why? Who would question whether or not Julius Caesar ever lived?
Bởi vì có ai đã thắc mắc là không biết là ông hoàng đế Caesar có thực sự là sống hay không?
The proof that Jesus lived is far greater than Julius Caesar.
Nhưng quý vị có biết được rằng những chứng minh để cho thấy được rằng Chúa Giêsu thực sự có mặt trên trần gian này còn rõ ràng hơn là những chứng minh nói về.
There are more books that talk about it. They're closer in time of writing to when Jesus actually lived than Julius Caesar books that talk about him.
Về hoàng đế Caesar, bởi vì có những sách viết về Chúa Giêsu nhiều hơn là những sách viết về hoàng đế Caesar nữa.
And nobody doubts that Julius Caesar.
Vậy mà không có ai thắc mắc nghi ngờ về sự hiện hữu của hoàng đế Caesar.
The proof for the fact that Jesus actually lived is far greater.
Và trong khi đó thì những bằng chứng minh về sự hiện hữu của Chúa Giêsu còn rõ ràng và còn đầy đủ hơn nữa.
This is no legend.
Đây không phải là một câu chuyện hoang đường.
This happened.
Nhưng đã thật sự xảy ra.
Okay.
Được rồi.
Oh, I know. Jesus was crazy.
Và có người trả lời rằng có thể thì Chúa Giêsu là một người điên.
El loco.
Một người điên.
He had a demon.
Hoặc là bị quỷ ám.
He was crazy.
Một người điên cuồng.
He called himself the Son of God.
Bởi vì Ngài đã tự xưng mình là con Đức Chúa Trời, trong khi đó Ngài không phải là con Đức Chúa Trời.
He thought he was.
Ngài tưởng rằng mình là con Đức Chúa Trời.
By the way, some people said that.
Thật ra thì cũng có những người tin như vậy.
In Jesus' day.
Trong cái thời của Chúa Giêsu có những người đã nói như
they
vậy.
They had a demon.
Họ đã bảo rằng Chúa Giêsu là người đã bị quỷ ám.
Well, let me ask you something.
Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị.
If Jesus is a crazy person.
Nếu Chúa Giêsu là một người điên cuồng.
Did he do crazy things?
Thì Ngài có làm những điều điên cuồng không?
He healed the sick.
Ngài đã chữa lành những người bị bệnh.
He made the blind to see.
Đã khiến cho những người mù được thấy.
He raised dead people.
Đã khiến cho những người chết sống lại.
He ran around doing good for it says God was with him.
Và Ngài đã đi khắp nơi để làm những việc lành bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Now if that's what crazy people do.
Mà nếu mà đó là điều mà những người điên làm.
May God give us more crazy people.
Thì tôi cầu xin rằng Chúa sẽ cho chúng ta thêm nhiều người điên như vậy.
Jesus cannot be called crazy.
Nhưng Chúa Giêsu không thể nào bị xem là một người điên.
No, it's not a legend.
Đây không phải là một câu chuyện hoang đường.
Jesus is not crazy.
Và Chúa Giêsu cũng không phải là một người điên.
Oh, I know he's a liar.
Như vậy thì thứ ba là có thể Ngài là một người nói láo.
He knew that he wasn't the Son of God.
Ngài biết rằng Ngài không phải là con Đức Chúa Trời.
But he said he was.
Nhưng mà Ngài đã nói rằng, tự xưng rằng mình là con Đức Chúa Trời.
I am the way, the truth and the life.
Ngài phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.
Would somebody say that who is a liar?
Một người mà nói như vậy thì có phải là một người nói láo không?
Why he would soon be found out to be a liar.
Nếu mà một người nói như vậy thì sau này mà người ta khám phá ra rằng người đó nói láo.
I give you the truth that you will know and make you free.
Ta ban cho các ngươi chân lý và chân lý sẽ giải thoát các ngươi.
Do liars talk like that?
Một người nói láo có bao giờ nói như vậy không?
Is Jesus a liar?
Chúa Giêsu có phải là một người nói láo không?
Who call himself the truth?
Và tự xưng rằng Ngài là chân lý chăng?
There's no evidence of that.
Không có một điều nào chứng tỏ điều đó cả.
In fact, Jesus says to those who knew him best.
Thật ra thì Chúa Giêsu đã nói với những người mà biết rõ nhất về Ngài.
Which of you accuses me of sin?
Ai trong các ngươi có thể buộc tội ta về một tội lỗi nào chăng?
I wouldn't dare say that.
Tôi sẽ không dám nói như vậy đâu.
My wife would say something immediately.
Bởi vì vợ tôi sẽ cho tôi biết tôi có những tội gì ngay.
See, people knew that Jesus lived a life of purity.
Những người xung quanh Chúa Giêsu biết rằng Chúa Giêsu sống một đời sống thánh khiết.
He couldn't deceive people.
Ngài không thể nào lừa gạt người khác.
He walked for 3 years with people.
Bởi vì Ngài đã đi lại, đã sinh sống 3 năm với người ta.
It's pretty hard to be a liar for 3 years.
Ngài không thể nào mà là một người nói láo trong vòng 3 năm đó.
How do we know he wasn't a liar?
Làm sao chúng ta có thể biết rằng Ngài không phải là một người nói láo?
He said, "I will die, but I will rise in 3 days."
Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ chết và ta sẽ sống lại trong 3 ngày.
If he was a liar, do you think the Father would have raised him back from the dead?
Nếu mà Ngài là một người nói láo thì quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Cha có thể là khiến cho Ngài sống lại chứ? Không bao giờ.
But because he did raise him from the dead, what does that say about all that Jesus said?
Nhưng khi mà Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong vòng cái chết thì điều đó cho chúng ta biết Chúa Giêsu là có phải là một người nói láo hay không?
It is true.
Nhưng mà Ngài nói là chân thật.
It is to be trusted.
Chúng ta cần phải tin Ngài.
Jesus is not a legend.
Chúa Giêsu không phải là một cái truyền thuyết.
He's not a lunatic.
Ngài không phải là một người điên.
He's not a liar.
Cũng không phải là một người nói láo.
He's the Lord.
Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời.
He is who it says he is.
Ngài chính là đấng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết.
He is the promised Messiah.
Ngài chính là đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta để cứu chuộc nhân loại.
He is the Son of God.
Ngài chính là con Đức Chúa Trời.
And if we believe that, we have life through his name.
Và nếu chúng ta tin như vậy, chúng ta có sự sống trong danh của Ngài.
And he who believes this, though he may die, yet shall he live.
Và ai mà tin như vậy, thì cho dù chết, thì vẫn có sự sống.
And he who lives and believes shall never perish.
Và ai còn sống mà tin như vậy, thì sẽ không bao giờ chết.
This is what we have in Jesus Christ.
Đây chính là điều chúng ta có trong Chúa Giêsu.
That's why we have the Gospel of John.
Đó là lý do mà chúng ta có Phúc Âm Giăng.
To bring us to faith in Christ.
Để giúp chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu.
I have another friend.
Tôi có một người bạn nữa.
Jewish.
Người này người Do Thái.
He had never read the Gospel of John.
Anh ta chưa bao giờ đọc Phúc Âm Giăng.
But he began to read it.
Nhưng anh ta bắt đầu đọc Phúc Âm Giăng.
He began to read about the miracles of Jesus.
Bắt đầu đọc về những phép lạ của Chúa Giêsu.
The claims of Christ.
Về những lời Chúa Giêsu tự xưng.
And as he read about what Jesus said and did.
Và khi anh ta đọc đến những điều Chúa Giêsu nói và những điều Chúa Giêsu làm.
Suddenly it began to dawn upon him.
Và thình lình anh ta chợt hiểu ra.
This is the one that I've been told was one day going to come, the Messiah.
Rằng đây chính là người mà anh ta đã được dạy rằng một ngày nào đó sẽ đến để làm đấng cứu chuộc cho người Do Thái.
And he couldn't resist it.
Và anh ta không thể nào mà ngăn cản được.
Because in his heart of hearts, he wanted to know and obey God.
Bởi vì từ sâu thẳm trong đáy lòng của anh ta muốn biết và muốn vâng phục Đức Chúa Trời.
And the more he read,
và anh ta càng đọc,
the more he was drawn,
anh ta càng được thu hút.
Until one day,
rồi cho đến một ngày nọ,
the same thing happened to him.
Cũng một điều tương tự xảy đến.
That happened to Rama.
Đã xảy đến cho anh ta như là xảy đến cho Rama vậy.
That happened to Thomas.
Đã xảy đến cho Thomas.
He saw Jesus by divine revelation.
Anh ta đã thấy Chúa Giêsu bởi một sự mặc khải thiên thượng.
My Lord and my God.
Ngài là Đức Chúa Trời của tôi.
And he entered into newness of life in Christ.
Và anh ta bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu.
You've experienced that.
Quý vị cũng sẽ kinh nghiệm như vậy.
If you haven't,
nếu quý vị chưa,
you can right now.
Thì ngay bây giờ quý vị có thể kinh nghiệm điều đó.
In your heart of hearts.
Ngay trong tấm lòng của quý vị.
Do you long to know God?
Quý vị có khát khao ao ước nhận biết Chúa không?
It's through Jesus Christ you can know him.
Qua Chúa Giêsu quý vị có thể biết về Đức Chúa Trời, về Thượng Đế.
Do you long to do God's will?
Quý vị có khao khát để biết được ý muốn của Thượng Đế không?
Then Jesus says, you'll know who I really am.
Thì Chúa Giêsu bảo rằng các ngươi sẽ biết ta là ai.
This is your moment.
Đây chính là giây phút của quý vị.
Open your heart to Jesus Christ.
Hãy mở rộng tấm lòng để tiếp đón Chúa Giêsu.
Do what Thomas did.
Hãy làm như Thomas đã làm.
Confess him as Lord. And God.
Hãy xưng nhận Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời của mình.
He is the Messiah.
Ngài chính là đấng cứu chuộc.
He is the Son of the Living God.
Ngài chính là con của Đức Chúa Trời hàng sống.
He has come to give you life.
Ngài đã đến để ban sự sống cho quý vị.
He gives it to you now.
Và Ngài ban cho quý vị ngay bây giờ.
Let's bow in prayer.
Xin hãy cúi đầu xuống và cầu nguyện.
Father in heaven.
Lạy Cha trên thiên đàng.
Thank you for your great love.
Cảm ơn Chúa vì tình yêu cao quý của Ngài.
For the whole world.
Cho khắp cả thế gian.
for me.
Và cho chính mình con.
That you sent your son.
Ngài đã ban con của Ngài.
That I might have life.
Hầu cho con có được sự sống.
I confess that I need life.
Con xưng nhận rằng con cần có sự sống.
I am lost in my sin.
Con đã hư mất trong tội lỗi của con.
I need a savior.
Con cần có đấng cứu chuộc cho con.
Jesus has come to be my savior.
Chúa Giêsu đã đến để cứu chuộc con.
I turn from my sin.
Con sẽ từ bỏ tội lỗi của con.
I put my full trust in him.
Và con đặt trọn lòng tin nơi Chúa Giêsu.
And I now receive him.
Và bây giờ con tiếp nhận Chúa Giêsu.
And I believe that as I receive him.
Và con tin rằng khi con tiếp nhận Ngài.
That you receive me.
Thì Ngài sẽ tiếp nhận con.
And I become your child.
Và con trở nên con của Đức Chúa Trời.
Jesus Christ.
Lạy Chúa Giêsu.
You are the Christ, the Son of the living God.
Ngài là Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời.
I believe in you.
Con tin Ngài.
In your name I pray.
Trong danh của Chúa Giêsu con cầu nguyện.
Amen.
Amen.
God bless you.
Xin Chúa ban phước cho quý vị.